chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kính chào quý thính giả cùng bà con nông dân. Thưa quý vị, huyện Thới Lai được thành lập từ năm 2008 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Nhìn lại những năm xây dựng và phát triển, địa phương đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trong tất cả các lĩnh vực. Trong đó điểm sáng là xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là nội dung mở đầu chuyên mục ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi.
Định Môn là xã đầu tiên của huyện Thới Lai, cũng là xã đầu tiên của thành phố Cần Thơ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022. Để đạt được kết quả này, năm 2020, từ khi được công nhận nông thôn mới nâng cao, Định Môn đã tập trung nâng chức 8 tiêu chí để được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, trong 8 tiêu chí, địa phương tập trung cho 4 tiêu chí quan trọng là tổ chức sản xuất, tiêu chí về giáo dục và đào tạo, về y tế, tiêu chí số và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Văn Thưa, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Định Môn nói:
thì Đảng ủy cũng có phân công từng đảng ủy viên chỉ đạo là các ấp phân công từng cái tiêu chí hàng quý có họp có sơ kết để rút kinh nghiệm. Thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì đối với từng tiêu chí thì xã rất quan tâm đến các tiêu chí. Thứ nhất là đối với cái thu nhập bình quân đầu người, thứ hai về cảnh quan môi trường, cái thứ ba về bảo hiểm y tế. Thì đến nay thì phải như các tiêu chí đều cơ bản đạt giữ vững đến thời điểm này, từ đó đời sống bà con nhân dân được nâng lên.
Còn với xã Xuân Thắng, trên nền tảng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, địa phương khẩn trương bắt tay ngay vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao và được công nhận 2 năm sau đó. Thời gian qua, Xuân Thắng có bước chuyển mình mạnh mẽ, kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Tuy mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao không lâu, nhưng xã Trường Thành tiếp tục được huyện Thới Lai chọn là xã thứ hai của huyện để xây dựng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. Hơn 6 tháng triển khai, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Qua tổ chức rà soát, Trường Thành cơ bản đạt 4 trên 8 tiêu chí. Còn 4 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí về giáo dục và đào tạo, về y tế và chuyển đổi số. Các tiêu chí này dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Có thể thấy xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có khởi đầu, không có điểm kết thúc. Huyện Thới Lai quyết tâm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt theo hướng bền vững để hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cho biết giải pháp
để rút ngắn đoạn đường xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2025 đó, thì chúng tôi xây dựng kế hoạch của 2023 này đó là phấn đấu là 3 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, để còn năm 2024 thì chỉ còn 2 xã để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thì phấn đấu cuối năm 2024 này đó, huyện cũng đạt cái chỉ tiêu và vượt nghị quyết của Đảng bộ đề ra là hoàn thành 12 trên 12 xã nông thôn mới nâng cao, và phấn đấu cuối năm 2024 đó, đầu năm 2025 đó, thì chúng tôi phấn đấu được 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu theo tinh thần chỉ đạo của thành ủy cũng như là nghị quyết của huyện ủy đặt ra.
Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, huyện Thới Lai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, diện mạo nông thôn đổi mới rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Quý thính giả, với tiềm năng, lợi thế sẵn có về đất đai, thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu ôn hòa, huyện nông thôn mới Phong Điền hội tụ đủ các điều kiện thích hợp cho việc phát triển các loại cây ăn trái, đặc biệt là các loại trái cây đặc sản có giá trị kinh tế cao, tạo nên một vương quốc trái cây với đủ sắc màu. Sự đa dạng về chủng loại kết hợp cùng hương vị thơm ngon đặc trưng đã giúp cho cây ăn trái Phong Điền tạo sự hấp dẫn và níu chân du khách gần xa.
Toàn huyện Phong Điền hiện có khoảng 8.789 hecta diện tích vườn cây ăn trái, trong đó có trên 7.100 hecta diện tích cho trái. Đặc biệt là địa phương xây dựng được 17 mô hình đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, một mô hình đạt chuẩn Lobo Gáp trên cây ăn trái. Trái cây Phong Điền chất lượng thơm ngon, đa dạng về chủng loại, với trên 70 loại cây ăn trái, trong đó có nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao được bà con trồng nhiều như sầu riêng, vú sữa, măng cụt, nhãn y đo, dâu hạ châu, vân vân. Cùng với đó, huyện chú trọng đến việc quy hoạch vùng chuyên canh, sản xuất các sản phẩm cây ăn trái đặc trưng theo thế mạnh của địa phương, giúp thuận lợi cho việc phát triển cũng như tiêu thụ sản phẩm như sầu riêng Tân Thới, vú sữa Trường Long, giai xuân, nhãn y đo Nhân Nghĩa, dâu hạ châu Nhân Ái. việc chú trọng phát triển vườn cây ăn trái đặc sản giúp cho đời sống của bà con được sung túc hơn. Ông Dương Khí Tâm, tổ phó tổ hợp tác sầu riêng ấp Tân Long B, xã Tân Thới chia sẻ.
Thì từ khi thành lập tổ hợp tác đến nay thì cây sầu riêng giúp cho bà con nông dân cuộc sống lên cao, ăn được là sung túc. Mà riêng năm nay, năm 2023, mà Trung Quốc ăn sầu riêng đó, thì bà con mình cái giá ổn định. Sản lượng của tổ hợp tác là 900 tấn đó, mà nhân cho 47.000 một ký, là vậy là một tấn là 47 triệu. Vậy đó, nó ra là 42 tỷ mấy.
Thời gian qua, để giúp các sản phẩm cây ăn trái chủ lực nâng cao tầm giá trị, chất lượng sản phẩm, huyện Phong Điền chỉ đạo cho ngành chuyên môn tổ chức các buổi tập huấn hỗ trợ nông dân về giống, kỹ thuật, quy trình sản xuất chế biến, tăng cường đào tạo cho cán bộ địa phương phục vụ việc tư vấn, hướng dẫn áp dụng các mô hình sản xuất tiên tiến, hỗ trợ bà con nhân dân tiếp cận các chính sách về vốn, khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, phát triển sản phẩm OCOP. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền cho biết thêm.
Ủy ban dân huyện cũng đã chỉ đạo cho phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn của huyện và ủy ban nhân các xã thị trấn tuyên truyền cho người dân làm sao để người dân chúng ta đừng có chạy theo cái giá cả thị trường mà chặt phá các loại cái cây là đặc sản của huyện. Cạnh đó thì huyện cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp vô đến là thu mua những loại trái cây của địa bàn của huyện, đồng thời để sơ chế cái sản phẩm trái cây đặc sản của huyện để cái góp phần là cho người dân chúng ta yên tâm cái sản xuất. Thì ngoài ra thì huyện cũng chỉ đạo các ngành chuyên môn đó là khuyến cáo người dân sản xuất theo các cái tiêu chuẩn về cái việt gáp, lobo gáp và sản xuất theo hữu cơ và vận động sản xuất liên kết để chúng ta xây dựng cái mã số vùng trồng để phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu.
Đặc biệt tận dụng tối đa lợi thế và vườn cây ăn trái, huyện chú trọng công tác phát triển du lịch. Theo đó, huyện Phong Điền triển khai đồng bộ các giải pháp đưa du lịch của địa phương phát triển vượt bậc. Nổi bật là chung tay vận động nhân dân xây dựng sửa chữa hàng loạt tuyến đường giao thông nông thôn, nối ấp liền ấp, nối xã liền xã, thị trấn, củng cố nâng cấp hệ thống đê bao phục vụ sản xuất nông nghiệp, cải tạo trồng mới hàng ngàn hecta vườn cây ăn trái đặc sản, tuyên truyền khuyến khích nhân dân thực hiện phương châm nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch. Ông Nguyễn Tấn Quang, chủ vườn du lịch sinh thái Giáo Dương, ấp Nhân Lộc, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nói.
Chỗ anh thì vườn hết trơn, tổng cộng hết trơn là 18.000 m², anh trồng dâu hạ châu, rồi măng cục, rồi sầu riêng. Dâu hạ châu thì vườn này trồng hết trơn thì khoảng 450 gốc, rồi anh cũng đang cho khách vô bẻ ăn tự doi đó. Và giá vé vào cổng thì một người lớn là 70.000, còn trẻ em thì 30.000, khách vô trải nghiệm hết, tự bẻ tại vườn, hoa ăn tại vườn luôn vậy đó.
Có thể khẳng định nếu như ngành du lịch là đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế xã hội Phong Điền phát triển, thì sự đa dạng của những vườn cây ăn trái, trĩu quả là điểm nhấn giúp ngành du lịch Phong Điền tạo sự hấp dẫn đối với du khách gần xa, góp phần tạo động lực để thế mạnh đặc trưng của huyện phát triển lên tầm cao mới, tạo tiền đề để huyện đi lên đô thị sinh thái trong tương lai gần. Thưa bà con, chưa bao giờ mà giá lúa thu đông lại cao như vụ lúa này, thậm chí cao nhất từ trước đến nay. Vụ này đa số nhà nông đều nhận cọc thương lái từ sớm, khi lúa chỉ khoảng 1 tháng tuổi. Tuy nhiên, sắp đến thời điểm thu hoạch, một số nhà nông vì lợi ích trước mắt đã bẻ kèo khi giá lúa tăng từng ngày. Đây cũng là nội dung kết thúc chuyên mục ngày hôm nay.
Anh Võ Trường An, ngụ ấp Thành Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, canh tác 1 hecta lúa OM5451 trong vụ này. Hiện tại lúa hơn 2 tháng tuổi đã trổ đều. Vụ lúa này anh không phải lo đầu ra vì đã nhận cọc thương lái cách đây hơn 1 tuần với giá 7.400 đồng một ký. Hiện nay giá lúa đã tăng lên 7.800 đồng nhưng anh vẫn giữ cọc với thương lái. Anh An nói rõ hơn.
Để em nghe là lên đó mà nghe nói vậy thôi chứ em chưa biết, tại em bán trước rồi.
Thì nói tới đó là mình xin nó cho không cho thôi chứ biết sao vậy. Dạ, đâu bé kèo tay bán không giờ mà ngang lâu đó chứ. Tại vì mấy cái năm mà sụp đó thì mấy ông xin 100-200 em cũng cho. Hôm nay lên chắc xin chắc 100-200 chứ không cũng cho gì. Tại vì mua bán đó thì giờ dễ lắm.
Cũng như anh An, đa số nhà nông mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đều giữ chữ tín với thương lái. Mặc dù giá lúa có tăng giọt so với thời điểm nhận cọc, nhưng họ vẫn bán cho thương lái, chứ nhất định không bẻ kèo. Đến khi thu hoạch, tùy giá lúa tại thời điểm đó, thương lái có thể cho thêm vài trăm đồng một ký. Còn nếu không thì bà con vẫn vui vẻ chấp nhận vì đã nhận cọc từ trước. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi thì do nhận cọc từ sớm nên giá lúa chỉ từ 6.500 đồng đến 7.000 đồng một ký. Nay giá lúa tăng lên 7.800 đồng đến 8.000 đồng một ký. Vì sót của, vẫn có một số nông dân bẻ kèo trả tiền cọc để không bán với giá đã cọc trước đó. Để xác minh tính xác thực của thực trạng này, chúng tôi có cuộc trao đổi qua điện thoại với bà Quỳnh Thị Bích Quyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát, đơn vị xuất khẩu gạo có tiếng tại quận Thốt Nốt, thì được bà xác nhận.
Bây giờ toàn bộ doanh nghiệp của tôi gặp khó là nông dân bẻ kèo hết luôn, không giao lúa, mà tình hình gạo xuất khẩu thì không có tăng đâu nha. Hết tăng rồi là người ta không có tăng nữa, nhưng mà cái tình hình mà lúa là nông dân bẻ kèo giờ trả cọc lại hết, nông dân không giao lúa. Dụ như anh đặt cọc 500 thì nó trả anh lại cọc 500, rồi á, bồi thường thì nó nói chừng nào nó bán mà lấy được lúa thì bồi thường, có số nó ngang là không trả cọc luôn. Tới bây giờ thì doanh nghiệp mà lấy lúa không được gặp khó, ảnh hưởng mất uy tín, rồi nói chung ra rất là nhiều thứ. Nếu cung ứng thì mất uy tín với trong nước, còn xuất khẩu thì bị chậm lại tiến độ, mất uy tín với khách nước ngoài, rồi bồi thường tàu bè, bồi thường các thứ, nói chung ra rất là nhiều thứ mà doanh nghiệp xuất khẩu bây giờ gặp khó.
Và đây là một trong những nhà nông bẻ kèo như vậy. Vì vấn đề này mang tính nhạy cảm nên chúng tôi không tiện nêu tên. Nhà nông này ngụ quận Thốt Nốt, canh tác 4 hectare lúa OM5451 vụ thu đông. Trước đó anh nhận cọc với giá 6.700 đồng một ký khi lúa mới hơn 1 tháng tuổi. Tại thời điểm chúng tôi phỏng vấn thì giá lúa đã lên 8.000 đồng mỗi ký. Đây cũng là lý do làm anh bẻ kèo. Anh nói:
thì ai cũng sót mà làm ra cực khổ. Ví dụ bây giờ lấy cọc 6.500, bây giờ nó lên 6.700, 6.800 thì nó cũng không có nhiều. Bây giờ nó lên tới 7.000 mấy, 8.000, người nông dân nó cũng sót. Thì cuộc đời mà nó có gì có này có kia, ví dụ lúa sụt thì mấy ông dặn dẹo, giờ lúa lên thì người nông dân đã dặn dẹo lại vậy thôi.
Vụ thu đông 2023, nông dân thành phố Cần Thơ xuống giống 64.894 hectare, vượt 8% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 1.786 hectare. Về cơ cấu giống thì giống OM5451 chiếm tỷ lệ cao nhất với 67%, giống OM18 chiếm 10%, giống OM380 chiếm 9%, 14% còn lại là các giống khác. Hiện nay lúa chủ yếu ở giai đoạn trổ đến chín. Tuy nhiên, hầu hết bà con đã nhận cọc trước đó từ thương lái với giá từ 6.500 đồng đến 7.000 đồng một ký tùy loại giống. Hiện nay giá lúa đã lên đến 7.500 đến 8.000 đồng một ký tùy loại giống. Chính vì vậy, vì sót của, một số nông dân đã bẻ kèo thương lái. Để sản xuất mang tính bền vững thì thương lái và nhà nông nên ngồi lại với nhau để tình trạng này không xảy ra ở những vụ mùa tiếp theo.
Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả của bà con đã dành thời gian theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.